Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì của Trung Quốc hiện đang có mặt tại Việt Nam, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song Phương Việt-Trung. Câu hỏi đặt ra liệu rằng chuyến thăm và làm việc của ông Dương Khiết Trì lần này tác động như thế nào trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông? Mời quý thính giả đón nghe thông tin vừa nêu trong phần mở đầu câu chuyện thời sự tối nay. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh tối thứ hai, Ban Việt ngữ còn gửi đến thông tin liên quan về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phải làm lúa vụ ba vì sợ dân đói. Và sau cùng là tạp chí truyền thanh Điểm Blog. Kính mời quý thính giả đón nghe đến phút cuối của chương trình phát thanh tối nay, ngày 27 tháng 6 năm 2016. Trước hết, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Ngày 29 tháng 6, nguyên nhân cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung sẽ được công bố. Đó là thông báo của Bộ Công an trong buổi họp báo sáng nay tại Hà Nội. Các viên chức của Bộ Công an nói rằng hiện nay, việc điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt vẫn đang được tiến hành, và khi công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt, sẽ công bố luôn thủ phạm là ai.
Xin được nhắc lại là đã hơn 2 tháng từ khi hàng tấn cá bị chết trôi dạt vào vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Nhiều người cho rằng nguyên nhân gây nên thảm họa môi trường này là do nhà máy thép Formosa của người Đài Loan làm chủ đã thải chất độc xuống biển. Nhiều cuộc biểu tình đã bùng nổ ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng và cả một số vùng quê để đòi nhà máy Formosa phải đóng cửa, đòi chính quyền Việt Nam phải minh bạch trong việc đưa tin. Nhiều người đã bị cầm giữ trong hai cuộc biểu tình lớn ngày 1 và 8 tháng 5. Một chi tiết đáng chú ý trong sự kiện cá chết hàng loạt là ngay sau khi xảy ra hiện tượng đó, Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã nói với chính phủ Việt Nam rằng sẽ giúp đỡ trong việc tìm ra nguyên nhân, nhưng chính phủ Việt Nam đã từ chối.
Ông Dương Khiết Trì, phụ trách ngoại giao của Quốc vụ viện Trung Quốc đang ở thăm Hà Nội để đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 9 về hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Tại đây, ông đã có cuộc gặp gỡ với ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam, và hai bên đã ký một bản ghi nhớ về việc hợp tác của lực lượng cảnh sát biển hai quốc gia. Ngoài ra, trong buổi gặp gỡ, ông Phạm Bình Minh nói với người đồng nhiệm rằng dù hai nước có những bất đồng, nhưng quan hệ giữa hai bên vẫn liên tục phát triển theo hướng tích cực. Liên quan đến những xung đột trên biển giữa hai quốc gia, hai bên đã trao đổi những vấn đề liên quan đến việc không hành động để làm cho tình hình phức tạp thêm, và tìm kiếm một giải pháp lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi công thư giữa hai chính phủ về việc Trung Quốc sẽ cấp một khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ để xây dựng nhà hữu nghị Việt-Trung tại Hà Nội.
Xin nhắc lại, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của mình trên 90% diện tích Biển Đông, lấn sát vào vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Hiện Hoàng Sa là do quân đội Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974 sau một trận hải chiến với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và vào năm 1988, Trung Quốc lại tiếp tục lấn chiếm vài hòn đảo do quân đội Việt Nam kiểm soát tại quần đảo Trường Sa.
Chuyến thăm Việt Nam của ông Dương Khiết Trì diễn ra chỉ một thời gian ngắn trước khi Tòa trọng tài quốc tế có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, ra phán quyết về vụ kiện của Philippines liên quan đến tuyên bố lãnh hải quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Một cựu viên chức Việt Nam phụ trách vấn đề biên giới là ông Trần Công Trục trả lời hãng thông tấn AP rằng có thể ông Dương Khiết Trì dùng chuyến đi để vận động Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề này. Xin nhắc lại là Bắc Kinh ngay từ đầu đã tuyên bố rằng Tòa trọng tài quốc tế The Hague không có thẩm quyền phán quyết vấn đề Biển Đông và chuyện tranh chấp Biển Đông theo Trung Quốc là nên thương lượng song phương giữa các quốc gia tranh chấp mà thôi. Tuy nhiên, các nhà quan sát cũng cho rằng nếu phán quyết của tòa này có lợi cho Manila, thì Bắc Kinh cũng sẽ thấy thất thế trên trường ngoại giao quốc tế.
Cũng liên quan đến chuyến làm việc của ông Dương Khiết Trì tại Việt Nam, trong cuộc họp của Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam và Trung Quốc, hai bên chính thức xác nhận rằng Bắc Kinh sẽ mở tổng lãnh sự quán của mình tại thành phố Đà Nẵng, và đây là cơ quan ngoại giao thứ ba của Trung Quốc tại Việt Nam, sau tòa đại sứ tại Hà Nội và cơ quan lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, phía Việt Nam hiện nay, ngoài tòa đại sứ tại Bắc Kinh, còn có 5 cơ quan lãnh sự khác tại Côn Minh, Hồng Kông, Macau, Nam Ninh, Quảng Châu và Thượng Hải.
Ông Dương Khiết Trì dù không phải là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, nhưng trên thực tế ông là người đứng đầu ngành ngoại giao của nước này do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chuyến viếng thăm của ông Dương không được các tờ báo lớn của Việt Nam đưa lên trang nhất, và về mặt chính thức thì chỉ là điều khiển một buổi họp về hợp tác song phương. Bên cạnh buổi họp song phương đó, ông Dương Khiết Trì cũng đã gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào chiều hôm nay trước khi rời Việt Nam vào ngày mai. Mời quý vị đón nghe bản tường trình chi tiết hơn, ghi nhận ý kiến của các nhà quan sát trong nước về chuyến làm việc tại Việt Nam của ông Dương Khiết Trì sau phần tin tức.
Tổng cục Môi trường của Việt Nam sẽ điều tra một nhà máy giấy tại tỉnh Hậu Giang do người Trung Quốc làm chủ đầu tư. Cuộc điều tra sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Nhà máy này có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lee & Man, hoạt động tại khu công nghiệp Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ. Hiện nhà máy này vẫn đang được xây dựng với dự định là sẽ chính thức sản xuất vào tháng 8 tới đây. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đã có nhiều lời cáo buộc từ người dân địa phương và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam rằng nước thải của nhà máy này sẽ hủy hoại môi trường của sông Hậu Giang. Vị tổng giám đốc của nhà máy này phủ nhận chuyện nhà máy làm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng, cho đến nay, nhà máy chưa hề có nghiên cứu gửi các cơ quan chức trách Việt Nam về tác động của nhà máy này lên môi trường sống của cư dân địa phương và sông Hậu Giang, một nhánh sông quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, là phần tin kinh tế Việt Nam do Phương Anh thực hiện. Mời bạn Phương Anh.
Việt Nam sẽ có thêm nhiều dự án điện lớn với tổng vốn đầu tư lên đến 62.075 tỷ đồng tại các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020. Đây là thông tin được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, hay còn gọi là EVN-SPC, cho biết trong hội nghị diễn ra ngày 24 tháng 6 tại Cần Thơ. Được biết, để có thể mang điện đến cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa, EVN hiện nay đang huy động được trên 39.000 tỷ đồng từ nguồn vay ODA và ngân sách nhà nước. Số vốn còn thiếu là trên 22.000 tỷ đồng. Lượng bất động sản tồn kho trong nước đã giảm đi đáng kể trong tháng 6 năm nay, ước tính tiêu thụ được gần 3.000 tỷ đồng so với tháng 5. Đây là thông tin do Cục Quản lý Nhà và Bất động sản công bố. Được biết, giá bất động sản đã tăng đáng kể, giúp thị trường bất động sản tồn kho trong 6 tháng đầu năm 2016 giảm đi gần 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Sau hiện tượng cá chết và tôm chết hàng loạt, hiện nay, nghêu tại Cà Mau đang chết bất thường, gây thiệt hại nặng nề cho người dân khu hợp tác xã nghêu Đất Mũi. Tính đến thời điểm hiện tại, số nghêu chết lên đến 130 tấn, gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, quan chức ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, hiện đang có mặt tại Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Biển Đông. Trong tình hình chiều hướng ở Biển Đông vẫn tiếp tục xấu lên, liệu việc gặp như thế có giúp được gì? Gia Minh trình bày trong phần mở đầu câu chuyện thời sự tối nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
Truyền thông Việt Nam loan tin, chuyến thăm từ ngày 26 đến 28 tháng 6 của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì lần này tại Việt Nam, trước hết để cùng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết dịp này hai nước sẽ có ký kết văn kiện hợp tác. Cuộc làm việc giữa giới chức ngoại giao hai nước Việt-Trung diễn ra trong tình hình các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại những đảo ở Trường Sa chiếm từ Việt Nam vào năm 1988 vẫn tiếp diễn. Trong khi ấy, tại đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa chiếm từ Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, Trung Quốc cho xúc tiến hoạt động du lịch dân sự. Giới quan sát cho rằng tình hình giữa hai phía đang trong tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, theo ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, thì trong tình hình căng thẳng như thế mà hai phía gặp nhau thì đó là một dấu hiệu tốt. Ông này phát biểu.
Theo tôi thì trong cái tình hình hai bên căng thẳng như thế này, ta mới biết là quan hệ ta với Việt Nam với Trung Quốc là đưa căng thẳng như này thì việc mà hai bên gặp nhau là tốt rồi. Chúng ta quyết định địa điểm ở Việt Nam thì họ phải sang Việt Nam thôi, thì không có gì là quan trọng cả. Tất nhiên là con người chung người này đương căng thẳng, nhất là vấn đề Biển Đông thì ta biết cả rồi, tôi không nói nữa. Thế nhưng mà hai bên gặp nhau là tốt thôi, sao thì nó cũng nhiều đi, không khí nó bớt căng thẳng đi. Đối với Trung Quốc là nước lớn, Việt Nam là nước nhỏ hơn, vừa là sắp biển, vừa là sắp tiến bộ nữa. Cho nên là trong cái chuyện mà quan hệ hai nước là Việt Nam nói chung là phải nhín nhịn. Thế cái chuyện đời cha người ông đời xưa nay đều như thế cả rồi, cho nên tôi thấy không có chuyện gì phải bàn cái chuyện này cả.
Dù cho rằng việc gặp gỡ như vậy là tốt, nhưng nhà ngoại giao kỳ cựu về vấn đề Trung Quốc như ông Dương Danh Di cũng cho rằng tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã rõ ràng và Việt Nam phải chuẩn bị đối phó trước mọi tình huống, thậm chí xấu nhất là chiến tranh. Ông Dương Danh Di phát biểu.
Như tôi đã từng nói, tức là Trung Quốc còn làm, nếu mà theo tham vọng và ý đồ của Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ còn làm nhiều việc nữa ở Biển Đông. Và trong đó là tôi đã nói đến chuyện là có khả năng là họ sẽ đánh chiếm một số đảo mà hiện nay thuộc quyền xa của Việt Nam mà. Hiện nay là Việt Nam vẫn đóng giữ, thì cái chuyện đó là cái ý đồ sức mạnh và cái tham vọng của họ thì họ có thể làm được những chuyện đó. Cho nên là theo tôi thì Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với tình hình mà tình hình thôi. Theo tôi thì cái quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam thì không bao giờ muốn xấu đi. Việt Nam bao giờ cũng muốn là ở bên cạnh là một nước láng giềng hòa thuận với Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc không thể cho mình yên, thì mình phải đối phó. Việt Nam phải chuẩn bị đối phó với tất cả những khả năng xấu nhất mà Trung Quốc có thể làm được với Việt Nam, kể cả những chuyện mà gây chiến tranh. Cho nên là những cái chuyện đó là Việt Nam mình không có ảo tưởng gì cả.
Một nhà ngoại giao Việt Nam hiện cũng nghiên cứu Biển Đông, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nhắc lại tham vọng của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà Trung Quốc đang tiến hành tìm mọi cách và mọi hoạt động để thực hiện cho được, bằng được cái chính sách, cái chiến lược của họ là khống chế và độc chiếm Biển Đông, và dùng Biển Đông để mà vươn lên trở thành một siêu cường quốc tế trong việc cạnh tranh vị trí siêu cường của Hoa Kỳ. Đấy là cái điều mà không bao giờ thay đổi. Và cái điều đó đã thể hiện trong quá trình họ đã làm cái gì trong thực tế. Và cho đến hôm nay chúng ta biết rằng là mặc dù họ có những tiến bộ ngoại giao, có hoạt động ngoại giao, họ nói với thế giới rằng họ rất là thiện chí, họ rất là biết điều, họ làm các cái thứ này nọ, nhưng trong thực tế họ hoàn toàn ngược lại. Đấy là điều mà không ai có thể là không nhầm tưởng về cái điều này nữa. Và chính tất cả những động thái vừa rồi càng chứng tỏ rằng Trung Quốc đang quyết tâm thực hiện được rút ngắn cái khoảng cách để họ có thể làm bước tiến lên, làm chủ cái Biển Đông theo cái chiến lược của họ.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc trong một cuộc trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do vào đầu tháng 6 vừa qua cho rằng việc xác định bạn thù là rất quan trọng để Hà Nội có thể ra quyết sách đối phó với Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng cái chiến lược bảo vệ của Việt Nam hiện nay tức là đi luồn nách giữa các cái thế lực siêu cường trên thế giới để mà giữ vững những phần đất chưa mất và tìm cách đấu tranh pháp lý đối với Trung Quốc. Nhưng tôi nghĩ đó, biện pháp đó là cũng chưa phải là biện pháp tối ưu. Và tôi mong muốn rằng nhà nước Việt Nam phải xác định được Trung Quốc là ai, bạn hay thù. Và nếu xác định được bạn hay thù thì mới có một cái đối sách hoàn toàn hữu hiệu đối với Trung Quốc. Nhất là nếu trong thời gian gần Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng ngăn diện phòng không, thậm chí dẫn đến dùng cấm bay, thậm chí đe dọa tất cả các tàu thuyền Việt Nam di chuyển trên Biển Đông và trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thì lúc đó bạn thù sẽ rõ và lúc đó sẽ dễ có phương pháp đối phó với Trung Quốc hơn.
Còn đối với ông Dương Danh Di thì không cần phải nói ra, nhưng lúc này ai là kẻ thù của Việt Nam, điều đó đã rõ. Và ông đưa ra ý kiến về những việc mà chính quyền Hà Nội cần phải làm.
Trước hết tốt nhất là Việt Nam mình tự vay lên. Thứ hai là Việt Nam phải tranh thủ đoàn kết được với lại các nước lớn trên thế giới và các nước lớn trên khu vực, đặc biệt là đối với Mỹ, với Nga, với Ấn Độ, với Nhật. Đây là những cái đối tượng mà Việt Nam cần hết sức tranh thủ. Tức là trong cái tình hình hiện nay, ta phải khẳng định rằng là cái quan hệ mà Việt Nam với các nước khác, nhất là các nước lớn trên thế giới và các nước lớn trong khu vực, nếu quan hệ với Việt Nam với các nước khác mà tốt thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến cái vị thế của Việt Nam trong khu vực. Thế đó là ai cũng biết cả rồi. Thế thì tôi nghĩ rằng là hiện nay thì Trung Quốc thì họ đương lợi dụng cái chính vị thế của họ mạnh hơn mình, họ đương ép mình.
Bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, thì cho rằng chính sách ngoại giao của Hà Nội hiện nay là chập chờn, không dám nói thẳng ai là kẻ thù của Việt Nam, cho nên khó có thể giải quyết được rốt ráo vấn đề. Xin được nhắc lại, vào giữa năm 2014, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan hải dương Thạch Du 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, khiến nhiều người dân xuống đường biểu tình phản đối, và thậm chí xảy ra một số vụ đốt phá nhà xưởng của các nhà đầu tư Trung Quốc Đài Loan tại Việt Nam, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đến Việt Nam. Mấy tháng sau, ông này lại sang Việt Nam để cùng chủ trì phiên họp lần thứ 7 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc. Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban này diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 17 đến 19 tháng 6 năm ngoái.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối thứ hai là thời gian dành cho một điểm blog do Kính Hòa phụ trách. Một điểm blog tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Hãy tưởng tượng bạn là lãnh đạo cấp cao ở một quốc gia như Việt Nam. Vị trí của bạn không phải do dân bầu, nên bạn không cần lo dân sẽ phế truất bạn để bầu người khác. Không có đảng đối lập, nghĩa là không có cạnh tranh. Bạn không cần xuất hiện trên truyền hình, tranh luận trực tiếp, không cần đưa ra chính sách và bảo vệ đường hướng, không bị chất vấn hay cãi lại. Bạn không cần thuyết phục và không cần giải thích. Bạn không cần công khai thu nhập và tài sản. Bạn không bị bới móc đời tư. Bạn đầy quyền lực và có thể tự do làm bất cứ điều gì, dù làm thất thoát hàng tỷ hay gây chết người. Bạn gần như có bất khả xâm phạm. Tòa án bạn không cần lo, không có tam quyền phân lập. Bạn sẽ không bao giờ bị lôi ra xét xử. Truyền thông bạn không cần ngại. Báo chí tất cả thuộc về nhà nước và chỉ trích có thể làm một tờ báo bị đình bản. Dân chúng, bạn càng không bận tâm. Dân bàn tán, bạn có thể block tin nhắn, xây tường lửa và chặn Facebook. Dân đả kích, bạn cứ tống vào tù. Dân biểu tình, bạn chỉ việc cho công an đánh và bắt giữ. Và khi dân muốn bạn từ chức, bạn cứ cười, bảo là trách nhiệm còn đó và từ chối rời ghế, thậm chí không cần xin lỗi. Bạn có tiền, có quyền, có tự do, có đảng, có quân đội, có công an và an ninh, có báo chí, có dư luận viên.
Đó là lời blogger Duy Nguyễn mô tả hệ thống chính trị quyền lực Việt Nam hiện nay. Có hai việc liên quan đến hệ thống quyền lực chính trị đó, được báo chí chính thống Việt Nam xôn xao đưa tin trong tuần qua. Chuyện thứ nhất là một bộ trưởng thăng chức cho con trai mình. Chuyện thứ hai là một quan chức cấp tỉnh đi xe hơi sang trọng của tư nhân, gắn biển số xanh của nhà nước. Một số blogger bàn nhau rằng đây là chuyện thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản với vị bộ trưởng nọ và ông quan chức cấp tỉnh kia thuộc một phe đang thất thế. Nhưng bất kể nguyên nhân là như thế nào, hai câu chuyện đó thu hút nhiều chỉ trích của giới blogger về một hệ thống chính trị tham nhũng, phe cánh và gia đình trị. Blogger Lê Luân viết bài Bố to, sâu nhỏ, liệt kê một loạt con cái các vị lãnh đạo được thăng quan tiến chức trong thời gian qua.
Ông giám đốc sở tuổi 30 mê chơi chim mà bố làm cựu bí thư tỉnh. Một ông 30 tuổi khác làm chủ tịch một quận mà bố đẻ cũng làm cựu bí thư thành phố này. Một ông thì 27 tuổi làm ủy viên trung ương đảng dự khuyết và làm bí thư thành đoàn một thành phố lớn. con của cựu thủ tướng vừa rời chức. Một cô gái khác họ Tô, sinh năm 1988, làm chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp lớn của nhà nước cách đây 3 năm.
Trả lời báo chí về việc tự cất nhắc cho con trai mình, vì bộ trưởng nói rằng có nhiều người đề nghị ông làm việc ấy. Còn người con trai thì nói là chuyện anh ta được thăng chức là một chuyện bình thường. Nhà báo Trung Bảo nhận xét.
Như đa số các quan chức khác, ông Hoàng vẫn rất thản nhiên khi nói có người tha thiết xin con ông về làm lãnh đạo, nhận tiền tỷ hàng năm. Còn cậu Ấm Hải, chắc chắn cậu chưa đọc Trại Súc Vật nên mới đường hoàng lên báo trả lời về sự bình đẳng mà cậu và các công tử đảng khác đang được hưởng.
Trại Súc Vật mà Trung Bảo đề cập là tựa đề một quyển sách mô phỏng xã hội cộng sản qua hình ảnh những con vật áp bức lẫn nhau, nhân danh những lý tưởng tương tự như lý tưởng cộng sản, đấu tranh vì người nghèo, thậm chí gán cho họ cái tên rất ấn tượng là lực lượng lãnh đạo xã hội. Nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn nói rằng đó là một sự tiếm danh của tầng lớp cầm quyền hiện nay, không dính dáng gì đến những công dân nghèo đang ăn uống vất vả bên vệ đường cả. Trở lại với hệ thống quyền lực, gia đình trị, nhà báo Trung Bảo viết tiếp về một sự công bằng mà xã hội hiện nay không có.
Sự công bằng mà người ta đòi hỏi là công bằng về cơ hội. Chắc chắn, điều đó không bao giờ có ở đất nước này khi những công tử đảng coi việc mình được nhận tiền từ nhà nước để đi học, được bổ nhiệm vào chỗ béo bở là đương nhiên. Cũng không bao giờ có sự chuyển hóa tư tưởng sau khi đi ra nước ngoài ăn học, để các công tử đảng nảy sinh ý định cải tổ quốc gia, thể chế. Sự tinh quái tư bản dạy cho họ rằng vị trí ăn trên ngồi tróc của họ hoàn toàn không đến từ khả năng của bản thân, mà đến từ cái cơ chế đã đưa họ lên vị trí công tử đảng rất đúng quy trình.
Hai sự việc liên quan đến các gia đình cách mạng và các quan hệ bổng lọc trong hệ thống cầm quyền có phần lấn át một loạt những biến cố xã hội môi trường quan trọng trong mấy tháng qua. Nhưng các blogger thì không quên. Blogger người buôn gió nhớ lại những biến cố ấy, từ chuyện cá chết đến chuyện tranh cãi về quá khứ chiến tranh, cho đến cả hai chuyện tham nhũng đang là thời sự. Ông kết luận rằng Việt Nam giống như đang ở trong một trạng thái vô chủ và hỗn loạn.
Không có một nhân vật cao cấp nào trong bộ chính trị có phát ngôn thẳng thắn và trách nhiệm để dân chúng thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam còn có mặt trên đất nước. Trong vụ cá chết, người dân cảm giác đất nước này đang vô chủ. Các lãnh đạo cao cấp ở bộ chính trị thực hiện phương châm ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Từ Tổng Bí thư đến Chủ tịch nước đều tảng lờ như không biết chuyện cá chết. Sắp tới khi Trung Quốc hoàn tất khẳng định chủ quyền Biển Đông, lúc đó những người dân Việt Nam mới chợt nhận ra rằng đất nước của họ đang vô chủ. Tuy nhiên khái niệm vô chủ ở đây là những người chủ có trách nhiệm, có lương tâm. Chỉ có sự bóc lột, tham nhũng, bất công, đàn áp luôn luôn là có chủ.
Tác giả Nguyễn Quang Di gọi những biến cố dồn dập đó là những tín hiệu cho một cơn bão sắp đến. Còn Nguyễn Trọng Bình thì thách thức Đài Truyền hình Việt Nam và bà Tạ Bích Loan có dám đưa sự việc cá chết để bàn cho ra lẽ trước công chúng hay không? Bà Tạ Bích Loan là một người dẫn chương trình của truyền hình Việt Nam bị giới blogger chỉ trích mạnh mẽ trong thời gian qua vì những lời lẽ được cho là ngụy biện, đấu tố đồng nghiệp như thời cải cách ruộng đất. Nguyễn Trọng Bình gọi cái mà truyền thông của đảng đưa tin, bàn luận sự kiện hay là phát biểu của các quan chức về những sự kiện ấy vẫn là cái cách gọi là qua mặt nhân dân. Một trong những quan chức hay phát biểu của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là ông Đinh La Thăng. Một phát biểu của ông chỉ trích giới giáo viên tại Sài Gòn đã bị tác dụng ngược. Ông nói rằng việc dạy học thêm của giáo viên để kiếm tiền là không tốt. Có một giáo viên trả lời ông rằng nếu có thể sống được thì giáo viên đã không phải vất vả dạy thêm như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền từ Úc bình luận rằng giáo viên lĩnh lương không đủ sống là điều không thể tránh được vì một bộ máy nhà nước khổng lồ của Đảng Cộng sản dùng để duy trì chế độ. Chế độ phải tiêu tốn rất nhiều tiền của, vật chất, của xã hội để nuôi bộ máy ấy. Một trong các cách được Đảng Cộng sản giải quyết khủng hoảng xã hội là kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân học tập đạo đức của ông Hồ Chí Minh, người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng nhà văn Lưu Trọng Văn thì cho rằng điều ấy không có tác dụng gì. Ông nói rằng, sự thật thì cụ Hồ đã không thành công trong việc mà cụ từng trói trăng trong di chúc của mình là xây dựng một đảng cầm quyền trong sạch. Bài học rất giản đơn, mà ai cũng biết, nhưng không có bất cứ ai dám vượt các rào cản tư tưởng thời đó để làm, kể cả cụ Hồ, đó là tạo ra một cơ chế của dân và hệ thống pháp lý, hiến pháp có quyền lực giám sát đảng cầm quyền. Hết trích. Blogger viết từ Sài Gòn thì đặt câu hỏi là không biết đạo đức của ông Hồ Chí Minh to lớn tới như thế nào, mà sau bao nhiêu năm xã hội Việt Nam học tập và làm theo, chỉ dẫn đến một sự vô cảm, thờ ơ trước số phận đồng loại của nhiều người trong xã hội. Viết từ Sài Gòn, tôi giải thích là vì người Việt Nam phải sống trong một xã hội nhiễu loạn, nên phải chọn cho mình một thái độ vô cảm, bởi vì thái độ ấy bảo đảm cho họ một sự an toàn trong sự nhiễu loạn. Những con người vô cảm ấy đột nhiên trở nên nồng nhiệt, đón chào một vị khách đến từ phương xa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tiến sĩ Nguyễn Quang A giải thích.
Chuyện cơn lên đồng Obama thì nó thể hiện một cái nỗi dằn vặt, một cái tâm trạng bức bách của người dân cần một cái thần tượng, cần một cái sự cởi mở hay là so sánh với cái thực tại.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc nhận xét về vị khách phương xa Obama về hệ thống chính trị của ông.
Tôi tin rằng người dân ý thức rất rõ, một chàng trai gốc Phi có tên Barack Obama xuất thân bình dân, trở thành tiến sĩ luật, rồi thượng nghị sĩ và tổng thống Mỹ, chính là biểu hiện tính ưu việt của nền dân chủ Mỹ mà bất cứ ai, bất cứ thế lực nào, dù ác ý đến đâu cũng không thể tìm cách gì hạ thấp.
Tuy nhiên, vị khách phương xa ấy đã nói rằng, những chuyện ở nước Việt Nam phải do người dân Việt Nam đảm đương, lo lắng cho số phận và tương lai của chính mình. Blogger Thanh Tôn đồng ý với lời phát biểu đó và nhấn mạnh rằng Việt Nam, trong đó có cả những người Cộng sản Việt Nam, chỉ có một con đường là tự mình thay đổi, bằng nhiều cách để có thể thoát ra khỏi một thảm cảnh trong tương lai mà không ai có thể làm thay mình.
Nếu không có một sức ép từ đại đa số nhân dân Việt Nam, thể hiện qua báo đài, qua Facebook, qua các hình thức bất tuân dân sự, bất hợp tác, biểu tình, một sức ép đủ mạnh, đủ để buộc một bộ phận đảng viên Cộng sản Việt Nam tương đối còn lương tri và sáng suốt, phải vì lo sợ cho sự an toàn của chính họ và con cháu họ mà phản tình, mà phải chọn tự diễn biến trong hòa bình, chọn phải tự đấu tranh với đảng để đảng phải tự diễn biến. Thì trong tương lai rất gần thôi, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ có thể phải trải qua tình trạng một mất một còn, trong máu và nước mắt.
Blogger viết từ Sài Gòn thì bảo rằng, sau sự thay đổi đó, chắc chắn người dân Việt sẽ không còn là những người vô cảm. Còn blogger, nhà báo Đoan Trang thì nhắc mọi người là trong tình trạng mà nhiều người đang thất vọng về phong trào dân chủ, vẫn có hàng ngàn người thầm lặng giúp đỡ thiểu số những người đi tiên phong. Trong đó, có một bác sĩ đang bị bệnh nặng, mà vẫn khao khát được trông thấy mình sống trong một chế độ đàng hoàng hơn ở tương lai. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài IFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, trái với khuyến cáo của giới khoa học hàng đầu ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quyết tâm mở rộng diện tích vụ lúa thu đông, tức vụ thứ ba trong năm, bên trong các đê bao chằng chịt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nam Nguyên cập nhật một số thông tin liên quan về vấn đề này trong phần sau.
Tại hội nghị tổ chức ở An Giang hôm 22 tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đề nghị các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gia cố hệ thống đê bao để gia tăng tối đa diện tích trồng lúa thu đông, trong cơ cấu mỗi năm làm 3 vụ lúa. Trong khi chính phủ khuyến khích trồng lúa, cố gắng duy trì diện tích canh tác lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, giúp Việt Nam luôn đứng trong top 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, thì giới khoa học lại nói ngược lại. Các chuyên gia nông nghiệp độc lập cho rằng làm lúa không thể làm giàu, thu nhập của nông dân rất thấp và không nên làm bằng mọi giá. Đặc biệt trong những năm gần đây, dự báo tình trạng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng thiếu nước, thiếu phù sa bồi đắp, đất bạc màu, phải sử dụng phân bón nhiều hơn. Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch tỉnh An Giang, một người gắn bó với đồng ruộng và nông dân, nhận định.
Cây lúa thì nói làm nhiều làm ít thì cái đó cũng không phải, nhưng mà cây lúa là làm là nó phù hợp, nó bảo đảm được cái năng suất và bảo đảm cái lợi tức cho người nông dân thì làm. Còn nếu cái không thì cái đó thì không nên. Chứ không phải là nói gì lúa rồi bất chấp là mọi cái giá phải cả. Hoặc là gì là tình hình này rồi giờ phải bỏ lúa đi để làm những cái khác, bạn khác là làm cái gì. Cái này thì không có nên là thấy là cái hiện tượng nhất thời rồi mới nói và làm lung tung thì nó gì.
Lập luận của ông Nguyễn Minh Nhị rất thực tế. Không làm lúa thì nông dân biết làm gì nếu như không có một kế hoạch cụ thể. Ngày 23 tháng 6, 2016 trên báo Dân Việt điện tử, ông Lê Thanh Tùng, Phó trưởng phòng cây lương thực và cây thực phẩm, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng nhận định rằng, bỏ lúa thu đông thì 800.000 hộ nông dân sẽ làm gì, sẽ sống ra sao trong mùa lũ. Dân gian thường nói, có còn hơn không, làm lúa không thể làm giàu, nhưng giúp người dân có cơm ăn. Thật vô lý khi Việt Nam xuất khẩu 6-7 triệu tấn gạo mỗi năm, nằm trong 3 nước đứng đầu thế giới, nhưng nông dân đồng bằng sông Cửu Long, những người làm ra 90% tổng lượng gạo xuất khẩu, lại rất nghèo. Thu nhập bình quân đầu người của đồng bằng sông Cửu Long hiện còn thấp hơn cả bên nước Lào. Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam từng nhận định.
Là họ không thấy là cái làm giàu bằng cái gì khác ngoài cái lúa. Nhưng mà lúa là bảo đảm là không có làm giàu được. Chỉ từ trường hợp bây giờ là Việt Nam dám nâng cao giá lúa như là Thái Lan hoặc là cao hơn nữa. Để mà nông dân mới giàu được. Chứ còn mà cứ giữ nó, cái giá lúa nó thấp lè đè thế này thì người nông dân luôn luôn là chịu lỗ, luôn luôn là thiệt thòi. Mà những người đi bán lúa là những người bán thuốc trừ sâu, những người mà bán phân bón, những người đó là làm giàu.
Chính phủ Việt Nam cũng có chương trình tái cơ cấu nông nghiệp từ vài năm qua, mục đích là nâng cao đời sống nông dân, chuyển đổi cây trồng có thu nhập cao hơn trồng lúa nước. Đặc biệt trong bối cảnh thiếu nước ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán nước biển xâm nhập ngày một nhiều hơn. Tuy vậy, chương trình tái cơ cấu nông nghiệp cho thấy bị trở ngại rất nhiều. Giáo sư Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, trong dịp trả lời phỏng vấn của chúng tôi đã hé lộ những vấn đề nan giải ở đồng bằng sông Cửu Long.
Thế hiện nay là chưa làm được đó là quy hoạch lại sản xuất hay lúa bằng cái gì. Hai năm nay Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nhưng mà họ chỉ đạo trồng cây bắp. Thì cái bắp nó vướng cái là cái giá của nó tụt xuống ghê quá, nên là trồng thì đầu tư lớn hơn lúa và cái giá bán không hơn bao nhiêu và nó thậm chí là về mặt kinh tế nó không có lợi. Cái lúng túng ở chỗ là bây giờ xác định cái cây gì để mà cái vùng trồng lúa mà cái cao trình nó là chỉ có 0.7 đến 0.9 mét trên cái soi mực nước biển thì cái mực thấp đất sét nặng, hồi nào giờ nó chỉ phù hợp cái lúa thôi. Còn bây giờ mình chuyển đổi nó là phải nghiên cứu, anh phải có thời gian chứ không thể nào mà sốt ruột. Thật sự thì nói thì rất dễ thôi, nhưng mà khi được chuyển vô làm á, trên diện lớn thì khó vô cùng. Tại vì diện tích của nó bây giờ nó là tới là 700.000 hecta rồi bị nhiễm mặn á, và thậm chí nó sẽ lên tới 1.000.000 hecta nếu mà chúng ta cứ để thế này.
Từ 10 năm qua, cùng lúc báo động việc thủy điện ở Trung Quốc và các nước thượng nguồn khống chế lượng nước vào dòng Mekong sẽ ảnh hưởng đồng bằng sông Cửu Long, giới khoa học đã phản biện rất nhiều về việc thiết lập hệ thống đê bao chằng chịt, xem đó là sự tiếp tay làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Lê Văn Ni, khoa môi trường Đại học Cần Thơ giải thích vấn đề này.
Đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có hai cái vùng mà trữ lũ rất là lớn, đó là Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên. Thì trong những năm gần đây do chạy theo cái sản lượng lúa đã đắp rất là nhiều cái đê bao để mà ngăn không cho nước lũ nó tràn vào những cái khu vực này để mà tăng diện tích canh tác lúa và mùa lũ lên. Thì cái đó nó làm cho cái lượng nước ngọt về đồng bằng sông Cửu Long nó không trữ lại. Do đó khi mà đến mùa hạn đến thì cái lượng nước tại chỗ của đồng bằng sông Cửu Long không còn, nên là có thể đẩy bớt cái nặng ra. Một mặt khác, các cái công trình thủy nông của đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây lại thiên về cái xu thế là làm sao tiêu nước ra thật nhanh vào mùa mưa và ngăn chặn nước vào mùa lũ để cho tăng cái diện tích canh tác lên. Thì cái hệ thống đó nó góp phần tăng được cái sản lượng lúa, nhưng mà mặt khác thì nó làm cho cái lượng nước dự trữ của đồng bằng sông Cửu Long một cách tự nhiên nó mất đi rất là nhanh chóng. Và do đó khi mà thiếu một cái nguồn cung cấp nước từ phía thượng nguồn thì đồng bằng sông Cửu Long rất là tình trạng hạn mặn rất là nghiêm trọng.
Sáng kiến về đê bao chống lũ ở đồng bằng sông Cửu Long xuất phát từ thập niên 1990 dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Lúc đầu được thực hiện có giới hạn và mang lại những hiệu quả nhất định như hình thành các cụm dân cư chống lũ, giảm bớt thiệt hại nhân mạng trong mùa lũ lớn, đặc biệt là một số địa phương có thể làm 3 vụ lúa quanh năm, thậm chí 7 vụ lúa 2 năm. Tuy vậy, trong 20 năm qua, hệ thống đê bao này đã phát triển không tính toán, khiến đất bên trong bạc màu vì không được bồi dưỡng phù sa. Nông dân phải sử dụng quá nhiều phân bón thay thế, góp phần tác động biến đổi khí hậu và nước biển xâm nhập mặn rộng hơn. Diện tích gieo xạ vụ thu đông 2016 ở đồng bằng sông Cửu Long là hơn 860.000 ha. Tuy không có đủ thông tin, nhưng những nơi làm vụ thu đông thường là bên trong đê bao. Giới phản biện cho rằng, chừng nào Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chưa thể trả lời câu hỏi bỏ vụ thu đông thì 800.000 hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ sống ra sao trong mùa lũ, thì khi ấy hệ thống đê bao vẫn tồn tại cùng với những hệ lụy của nó.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe Mặc Lâm giới thiệu về cây sáo trúc, quốc hồn của âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Sáo trúc có lẽ là loại nhạc cụ lâu đời nhất trong các loại nhạc cụ dân gian Việt Nam. Bắt đầu từ những thân tre mảnh mai trong vườn nhà, tiếng sáo trỗi lên như ru trẻ trong những giấc trưa oi ả. Sáo theo trẻ ra đồng réo rắt trên lưng trâu, cho tới khi tiếng chiều rơi chậm hồn quê. Tiếng sáo thanh bình, ngọt ngào và đầy ắp tâm hồn Việt Nam ấy đã và đang sống cùng chúng ta từ mái tranh nghèo cho tới những căn phòng máy lạnh nơi thành thị. Sáo trúc Việt Nam sẵn lòng chia sẻ buồn vui mà chưa bao giờ cảm thấy thua thiệt vì thân phận đơn giản của nó. Vâng, Thân sáo chỉ là một khúc trúc hay nứa có chiều dài từ 40 tới 55 cm. Ở đầu ống có một lỗ hình bầu dục là lỗ thổi, thẳng hàng với lỗ thổi là 6 lỗ bấm. Chỉ có vậy mà khi thổi lên, nó làm mê mẩn bao người. Người Việt thích ngâm thơ, mà tiếng sáo có lẽ là nhạc cụ chính nâng tiếng ngâm lên một cung bậc khác. Tiếng sáo trong dân ca làm cho không khí hội hè đình đám nhộn nhịp hẳn lên, do tiết tấu nhanh và réo rắt của nó. Thế nhưng nói tới buồn, thì không gì buồn bằng tiếng sáo. Cứ quanh quẩn chung quanh nỗi buồn của người nghe như vuốt ve cảm xúc, như tạo sự cảm thông hay dẫn dắt nỗi nhớ nhà trên đường cô quạnh. Tiếng sáo hầu như có mặt trong mỗi lần giận dỗi hay hờn ghen, và biết đâu tiếng sáo lại chính là mối liên duyên khi cả hai người yêu nhau đều thích cái âm sắc đậm đà hồn dân tộc ấy. Sáo đơn giản như vậy, nhưng thật ra muốn thổi cho tới trình độ thu hút tâm hồn người khác thì không hề đơn giản chút nào. Học từ những ngày đầu trên lưng trâu như những chú mục đồng thì chỉ vài hôm là xong, nhưng để viên mãn với sáo thì có thể suốt cả cuộc đời người nghệ sĩ. Sáo cũng như các bộ môn nghệ thuật khác, phải để hồn vào nó như mẹ ấp ủ cho con, để từ đó nghe rõ từng âm sắc bổng trầm, dài ngắn, khi thiết tha, lúc hạnh phúc, hay bất chợt đớn đau. Có lẽ vì vậy mà kẻ chơi sáo thì nhiều, nhưng người nổi tiếng và tên tuổi dính liền với cây sáo trúc lại không có mấy người. Đặc biệt khi ra hải ngoại, người nổi tiếng về sáo trước năm 1975 là Nguyễn Đình Nghĩa, từng được mệnh danh là tiếng sáo thần, đã không còn ở với chúng ta. Trong chương trình Thi Văn Tao Đàn của Đài Phát Thanh Sài Gòn từ năm 1955, có tiếng sáo Tô Kiều Ngân, một thời lừng lẫy nâng những bài thơ nổi tiếng thành những án mây diễm tuyệt. Qua dần với thời gian, một cây sáo khác tại hải ngoại vẫn còn sinh hoạt trong các buổi phát thanh hay truyền hình của miền Nam California. Ông là nghệ sĩ Ngọc Nôi, vẫn đam mê với tiếng sáo mà từ khi 15 tuổi, ông đã cầm nó trên tay. Qua bao nhiêu thăng trầm cuộc đời, ngày nay tiếng sáo Ngọc Nôi vẫn trỗi lên cho người xa xứ có dịp nhớ lại quê nhà.
Trước hết tôi kính chào quý vị khán thính giả. Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là nghệ sĩ Ngọc Nôi. Tôi qua Mỹ này năm 92. Trước đây tôi là người quân đội của chế độ Việt Nam Cộng Hòa xưa. Cái thổi sáo này là tôi đã học từ năm 15 tuổi, mà năm nay tôi là 70 tuổi. Thì trong cái quá trình thời gian dài tôi nghiên cứu rất là nhiều. Ở Việt Nam thì tôi thổi ở cho Đài Phát Nha Trang. Và từ đó thì sau khi mà đi vào quân đội thì tôi không có thổi sáo nữa. Đến mãi sau này thì tôi mới tiếp tục. Và hiện nay là tôi cũng làm có đem cái tiếng sáo của Việt Nam mình để đi đánh xin người, kể cả người bản xứ đây cũng như người thổ dân ở đây đều họ cũng ái mộ tiếng sáo của tôi. Cái tiếng sáo của dân tộc Việt Nam mình nó xa lạ với người nước ngoài. Khi mà tôi qua bên này thì tôi cũng trình diễn cho những cái buổi nhạc hội của người Hoa Kỳ ở đây, tức là người Mỹ ở đây, họ cũng rất là lạ lùng. Khi mà trình diễn xong rồi họ đứng xếp hàng, rồi họ xin được xem một cây sáo bằng tre, mà sao mà phát âm ra không thua gì một cái nhạc cụ lớn ở bên này. Thì cái đó là điều hãnh diện mà tôi, mỗi lần trình diễn tôi hãnh diện là mình đem cái tiếng sáo dân tộc Việt Nam mình để mà phổ biến cho những người nước ngoài, họ biết rằng dân tộc mình cũng có một cái nền âm nhạc không có thua kém gì ở các nước phương Tây.
Anh có thể cho biết là cái cơ may nào mà họ nghe được tiếng sáo và cái phản ứng của họ nói với cái feedback họ, nói về cảm tưởng họ đối với tiếng sáo của anh như thế nào thưa anh?
Thì mỗi lần tôi đi trình diễn xong thì họ nói, họ chỉ trả lời là rất là tuyệt diệu, họ chưa bao giờ nghe được. Và ngay cả tôi được mời sang bên Đài Loan để mà trình diễn đại diện dân tộc Việt Nam mình thổi sáo, thì ở bên Đài Loan là cái xứ sở mà ta thổi sáo rất là hay. Nhưng mà họ gặp mình thì họ cũng thấy rằng họ cũng ái mộ, rất là ái mộ. Mình không biết hay dở nhưng mà họ cũng cho là rất là tuyệt diệu.
Dạ vâng, anh vừa nói là khán giả, thính giả của Đài Loan cũng như là người Indian. Còn riêng về người Việt Nam thì sao thưa anh?
Ở Việt Nam thì nói chung là ở vùng Cali này ai cũng biết tôi. Nếu mà những người nào mà từng đi nghe nó trình diễn văn nghệ, rồi họ nghe những đêm thơ nhạc, những về nhạc cổ truyền, hay là để gợi lại những cái dân ca ở miền Bắc, dân ca ru con, hát chèo, hát chầu văn, đều họ cũng biết tôi. Tại vì tôi đã trình diễn tất cả những cái bộ môn đó.
Vâng, có thể nào một lát nữa thì cũng xin anh được một vài khúc nhạc ngắn khi mà hát chèo, chầu văn về nghe tiếng sáo. Đây là điều rất là lạ. À, để tiếp tục câu hỏi, thưa anh cho biết là những cái cộng tác ở ngoài hải ngoại đó, trong anh có bao giờ có một cái chương trình về thơ văn tao đàn mà tiếng sáo là chủ đạo để dẫn dắt thính giả theo cái cung nhịp trầm bổng của những cái bài thơ hay không thưa anh?
Cách đây cũng lâu, khoảng 10 năm, tôi có phục vụ trong cái đài STBN và tôi là người khởi xướng trong chương trình đó. Và tôi làm chương trình thi văn tao đàn để thứ nhất là phổ biến những bài thơ hồi xưa mà quý vị còn nghe và những cái bài thơ hiện tại bây giờ ở hải ngoại có thể làm những bài thơ rất là thương nhớ quê hương mà đều phổ biến và do chương trình của chúng tôi để mà thực hiện những cái điều mà khán giả để họ thích.
Vâng thưa anh, thì một câu hỏi có vẻ nó riêng tư một chút xíu. Hiện tại anh có truyền nhân chưa? Và anh có sợ tiếng sáo anh khi mà nó mai một và những người truyền nhân nó không nắm vững cái cơ bản của những kỹ thuật cũng như cái hồn của nó? Vì thổi sáo cần phải có hồn, chứ riêng về kỹ thuật thì anh có thể học được. Nhưng cái hồn Việt Nam anh chuẩn bị cho người kế thừa anh chưa?
Thật sự ra thì tôi cũng có nhiều sinh viên học ở trường nhạc ra, thì nó cũng nghe tiếng của tôi, nó cũng lại và tôi cũng truyền. Nhưng mà nó sau này khó quá. Với lại nói chung thì cũng cái đây hình như là cái thiên tư của mỗi người, chứ mình chỉ mà chỉ cũng hết lòng nhưng mà họ không đạt được cái ý muốn. Rồi cái vấn đề cái tiếng sáo thành ra do vậy mà người ta nản lòng á, nó không phải đây là phải là cái sự kiên trì nữa, học phải cố gắng kiên trì thì họ không đạt được. Ở đây bận rộn do làm ăn, cuối cùng họ cũng không có đạt được ý mình muốn, mà mình cũng muốn truyền lại cho các em sau này, nhưng mà cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng giới hạn mà thôi, chứ không họ không có đạt được cái ý mình muốn.
Vâng, bây giờ xin anh cho một khúc chầu văn cũng như một cái khúc chèo, anh đệm sáo được không ạ?
Cái này như anh nãy nói rất là đúng, tại vì thường thường những cái loại dân ca đó nó thường thường mình phối hợp theo những nhạc cụ.
Yeah.
Thành nhạc cụ hòa chơi thì mình theo.
Yeah.
Chứ còn mình thổi solo mình thì nó không có nghe, không có được.
Yeah.
Đó. Thì nó cũng đi cái cung khác thôi, nó không phải là cái cung của tao đàn mà nó đi cái cung khác. Đó. Chẳng hạn như anh ngâm về sa mạc, chẳng hạn nếu lát có nghệ sĩ ngâm thơ thì tôi sẽ chuyển sang đó, thì nó cái âm hưởng của chầu văn thì nó cứ hay là những cái âm hưởng của bên những cái chèo cổ hay là những khác, thì nó chỉ thay vì mình đi cái điệu giống như là pebble thôi, nó thật, nó khác. Chẳng hạn tôi ví dụ, một đoạn cho nghe. Nó lại nhảy như vậy.
Yeah.
Rồi còn cái tao đàn là nó khác nhau, chẳng hạn là đi khác nhau, ví dụ. Hay khác nhau.
Yeah. Lại nhảy như vậy. Còn riêng về sa mạc thì nó có khác nhau.
Nó cũng giống như vậy. Yeah. Sa mạc nó cũng vậy. Yeah. Nhưng mà khi người ta ngâm thơ thì mình, tại mình có cái trình độ, cũng không phải là mình trình độ, nhưng mình học lâu quá thì cái sự thầm âm của mình rất là bén nhạy.
Yeah.
Người ta ngâm bên đâu thì mình lại trình diễn ở đó. Tức là giống như cái thầm âm của mình.
Yeah.
Rồi tự nhiên mình phát xuất cái từ trong lòng mình nó ra thôi.
Yeah, vâng. Vâng thưa anh, thì tiếng sáo thì nó thuộc cái dạng ngũ cung.
Yeah.
Như vậy thì mình có thể áp dụng được vào trong một cái môi trường tân nhạc, nên tất nhiên là thất cung hay không thưa
anh? Được,
và làm cách nào?
Dạ được, nên tôi thổi một đoạn.
Yeah.
Như âm.
Yeah.
Trong cơm.
Yeah.
Chẳng nghe thật nha.
Yeah.
Kính thưa quý vị, chúng ta không còn thời gian để nghe tiếng sáo của anh Ngọc Nôi, người đã mang theo tiếng sáo Việt Nam ra hải ngoại trong vài chục năm qua. Chúng tôi hy vọng những điều vừa chia sẻ với nghệ sĩ Ngọc Nôi sẽ mở thêm cho chúng ta một cánh cửa khác của tiếng sáo Việt Nam. Tiếng sáo đã quá lâu chúng ta không được nghe nơi xứ người. Xin cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Nôi về cuộc nói chuyện này. We'll be right back.
giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 6:30 sáng. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Dù em đầu con gió, em hong tóc bên hồ, khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá. Dù em tình khi nhớ, dù em tình lúc xa, dù cho bay lá nhỏ rụng đầy một mùa thu. Dù khi mùa mưa tới, dù em mãi yêu người, dù em hoài bé dại một hồn thơm cây trái, cái miệng ngọt hạt từ tâm. Dù em tình như lá trăm năm vẫn quay về, môi em là đống lửa, cuộc đời đâu biết thế. Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru, dù em ngồi yên đây tôi tìm cuộc tình.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.